Cái gì mà biết là hiện tại gió đang thổi mát, và biết trước mặt mình là một ông vua để mà chúc chúc bệ hạ muôn phước, chúc xin lỗi, kính chúc bệ hạ muôn phước, hoàng thượng à, kính chúc hoàng thượng muôn phước. Thì chỉ có cái biết rõ ràng đang đứng như vậy, cảm nhận biết gió đang thổi mát trong mùa xuân, biết chúc cái ông vua như vậy, cái đó, cái biết đó là cái chân thật. Như vậy nó có một câu trả lời, nó có một cái đạo lý cố định không, mà chỉ là tùy cái hỏi, tùy cái duyên lúc đó mà đáp. Tại lúc đó là gió xuân mát mẻ, chứ nếu mà lúc đó mà trời nắng thì cái câu đáp lại khác, phải không? À, nó không có gì cố định cả, không có một pháp nhất định. Chỉ cốt tình không khởi nghĩ, ý không suy tính, tâm không phát sanh, huệ không có chỗ trụ, tức là chân tính, chân giả, chân tu, chân chính. Những cái câu này mình cũng nên nhớ. Chỉ cốt tình không khởi nghĩ, mình tu trong một cái nơi chuyên tu, và tất cả điều kiện đều được tạo ra đủ cho mình tu. Nhưng mà mình có tình không khởi nghĩ, mà ý không suy tính, tâm không phát sanh, giả như cái cảnh nó có đến hoặc thuận hoặc nghịch với mình, thì đừng có theo cảnh mà sanh tâm. Vì cái duyên, ví dụ mình trồng cây mà cái duyên chăm sóc không đủ, mình sơ sài cho nên lơ là, cho nên cây chết, cây chết thì mình bị rầy, thì mình có theo cái chuyện bị rầy mà sanh phiền não không? À, nhưng mà cũng không phải là tơ lì như đá, rầy thì tệ, cái chuyện rầy cây chết chuyện cây, còn tôi tu là tôi giữ cái tâm ngơ bất động, làm sao cây chết nữa, được không? À, như vậy là quay trình, có nghĩa là trên cái điện điệt vẫn rất sáng suốt rõ ràng. Cây chết vì như thế này, thiếu nước, thiếu phân, thiếu thuốc này nọ, và bây giờ bị rầy là cái chuyện phải rút kinh nghiệm, là mình đều nhận biết rành rõ, và lần sau mình tránh cái lỗi này để cây tốt hơn. Nhưng mà trên đó không sanh tâm phiền não, không sanh cái tình giận hờn, hoặc là không sanh cái ý chối chạy cái lỗi của mình. Đó, huệ không có chỗ trụ. Ví dụ như nói ưng vô sở trụ như sinh kỳ tâm, cái tâm mình luôn sáng suốt và nó thấy biết mà không bị dính mắc. Hoặc là trong khi mình tu, mình có nhận ra được cái gì đó là sáng. Cái điều này mấy em lưu ý nè, đôi khi mình tu mình có nhận được những điều hay, mình có thân chứng được những điều hay, cái mình có bị trụ đó không? Đó, điều này phải coi chừng, tại vì mình tu có hiệu quả, rồi mình thầm thầm mình cho cái chuyện mà nhận hiểu của mình là có, rồi mình bị kẹt trong đó thầm mà mình không biết, thì cái huệ cũng không có chỗ trụ, đi tới đâu bỏ tới đó, mất dấu vết tới đó. Cho nên có một câu cô nhớ, không biết có phải là ngài Bàn Ẩn Phân, mình như là ngài Bàn Ẩn Phân, là ẩn thân chỗ không dấu vết, chỗ không dấu vết chớ ẩn thân. Nghe câu này khó hiểu không? Ẩn thân tức là mình an trú nơi cái chỗ không dấu vết. Chỗ không dấu vết là chỗ gì? Cái thấy biết của các em có dấu vết không? Phải không? Cái biết linh minh nó không dấu vết, thì mình hãy sống chỗ đó, đừng có bị dính mắc theo cảnh. Nhưng mà chỗ không dấu vết thì chớ ẩn thân, có nghĩa là sống thì cứ sống như vậy đi, nhưng mà đừng có chấp rằng đây nghe tôi đang ở cái chỗ biết này đây nè, thì nói như vậy là đã bị kẹt như chỗ đó chưa. À, cho nên hiểu cái gì cũng không sai hết á, mà chấp nơi cái hiểu của mình nó thành sai. Mà nó pháp á thì vốn không bệnh, mà bệnh á là nhìn cái chỗ chấp của mình. Nếu người không rõ tự tâm, chấp kinh điển muốn cầu Phật đạo chỉ là thông hiểu chữ nghĩa để xem kinh, chọn không chứng ngộ. Thông văn giỏi nghĩa chỉ nuôi thêm lớn tham sân. Có một cái ông tăng tên là Pháp Đạt, xuất gia từ hồi 7 tuổi, và từ đó lớn lên là chuyên tụng pháp hoa, tụng cả 3000 bộ. Quý vị biết một bộ pháp hoa dài như mỏng không? Tới 28 kinh dài cỡ này, tụng 3000 bộ nhiều hay ít. Đến lúc lễ lực tổ thì đầu không sát đất, tổ mới vỡ. Sau khi vỡ rồi mới hỏi Pháp Đạt: vậy chứ ông tụng kinh này lấy cái gì làm tâm? Tâm là tâm chỉ đó. Ông Pháp Đạt mới bối rối thưa là: bạch hòa thượng, học nhân căn tánh ám độn, từ trước đến nay chỉ có y văn tụng niệm, không biết tâm thú. Ngài lục tổ mới nói là: tôi không có biết chữ, thôi bây giờ ông thử tụng một biến đi, tôi sẽ vì ông giải nói cho. Và ông tăng Pháp Đạt này, ổng tụng thì cái bộ pháp hoa nó có 28 quyển, thì ổng tụng tới cái quyển thứ 3 thôi là phẩm thí dụ. Tới phẩm thí dụ thì tổ mới bảo dừng, và tổ giảng rành rẽ cái tâm thú ý chỉ của sinh. Quý vị mới thấy là cái người rõ tự tâm thì tự nhiên thông suốt kinh điển. Chỉ nghe một lần như vậy nắm suốt được, đó là lục tổ. Còn cái ông Pháp Đạt tụng tới 3000 bộ mà không rõ tự tâm, và chấp nơi cái việc mình tụng kinh để cầu Phật đạo, thì như vậy chỉ là thông hiểu cái chữ nghĩa tụng đọc kinh nghĩa mà không chọn không chứng ngộ. Và cái trường hợp này nó sẽ nuôi thêm lớn tham sân. Như âm tăng Pháp Đạt nuôi thêm lớn cái ngã mạng, đến lễ tổ mà đầu không sát đất. Trong cái trường hợp đó thì tụng kinh hiểu nghĩa chỉ làm cho mình chiến ngạn thôi. Sau khi cái âm tăng Pháp Đạt này nghe tổ giảng hiểu được, mới thưa là: nếu mà vậy thì chỉ được hiểu nghĩa, chẳng có cần tụng kinh, phải không? Tổ mới dạy là: kinh có lỗi gì, đâu có chướng ngại ông tụng. Chỉ vì mê ngộ tại người, tổn giảm hay lợi ích là do mình. Quý vị mới thấy là không có bị tuột đâu cả. Ông này hồi xưa ổng không hiểu ông tụng, bây giờ khi hiểu thì ông lại nghĩ tới đi qua cái thái cực bên kia, vậy thì khỏi cần tụng. Em thấy không, cái gì nó cũng thành bệnh cả. Trong khi tổ thì nói là kinh đâu có lỗi gì. Cho nên cái vấn đề là khi mình hiểu, mình vận dụng cái gì cũng đúng. Mà khi mình không hiểu, đụng đâu là chấp đó. Hồi nãy tụng 3000 bộ là chấp trên cái 3000 bộ mình. Bây giờ vừa nghe hiểu thì lại muốn buông tất cả, thấy là việc tụng không cần, mà cái nào cũng được. Thì đó là của cái người không rõ tự tâm. Và tổ mới dạy là: nếu mà miệng tụng mà tâm hành được là chuyển được kinh, còn miệng tụng mà tâm không hành là bị kinh chuyển. Cho nên khi mà mình coi kinh, coi giáo, hiểu rồi mà tâm hành thì như vậy là mình chuyển kinh giáo. Còn hiểu rồi không hành, lấy đó làm sở đắc, thì kinh giáo chuyển. Kinh giáo chuyển có nghĩa là mình bị quay, mình bị động. Bị động là bị trôi lăn, bị mắc kẹt. Cái này mình nói như là chuyện ai, nhưng mà trong cái sự tu học của mình, nó hay bị dính những cái này lắm. Vì rằng có ngã thì tội liền sanh. Lục Tổ nói cái câu này trong trường hợp này, kể cả khi mình tu thiền và mình có nhận được đôi chút mà có ngã thì tội liền sanh. Mà cái có ngã này quý vị biết nó rất là vi tế. Nói tiếp, ngài A Nan học rộng nhớ nhiều mà lâu năm vẫn không lên quả thánh. Và quý vị nhớ ngài A Nan là cái trí của ngài rất đặc biệt. Phật nói tới đâu ngài ghi nhớ tới đó, và tới khi ngài nói lại kinh thì Phật nói là như nước rót từ chai chai này, rót từ cái bình này sang cái bình kia, không rớt một giọt.